This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tính xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với một chương trình đặc biệt để mừng lễ tạ ơn với phần lịch sử và ý nghĩa của ngày lễ tạ ơn. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Lễ tạ ơn Thanksgiving. Đó là một ngày lễ hàng năm tại Hoa Kỳ và Canada. Có ý nghĩa lúc đầu đó là tạ ơn Thiên Chúa đã cho sống no đủ và an lành. Lễ tạ ơn như đem những người sống trên đất nước Hoa Kỳ trở về với những cái ngày đầu của tổ tiên họ. Lễ hội này đầu tiên tại Bắc Mỹ được tổ chức tại Newfoundland bởi Martin Probitzer và cái nhóm thám hiểm Probitz vào năm 1578 để mừng tạ Chúa đã cho sống sót qua một cái cuộc hành trình dài và nhiều bão tố từ nước Anh. Chuyện kể rằng mùa đông đầu tiên quá lạnh và thật vô cùng khắc nghiệt đến với họ. Thực phẩm thì lại thiếu thốn trầm trọng. Tháng 12 của năm ấy đã có 6 người qua đời. Qua đến tháng Giêng có 8 người, tháng 2 thì tăng lên 17 người và 13 người qua đời trong cái tháng 3 tiếp đó nữa. Những người này đã âm thầm chôn cất những cái thi hài trong đêm tối bởi vì sợ thổ dân biết được thì họ có thể tấn công. Thế nhưng may mắn thay là không có một cái xung đột nào đáng kể giữa cái người da đỏ và cái người hành hương như họ dự đoán. Trái lại, thổ dân rất thân thiện và tận tình giúp đỡ những cái người hành hương trong cuộc sống mới về cái việc dạy cái cách trồng tỉa, săn bắn, nấu nướng, các thứ hoa quả lạc, vân vân. Tháng 4 thì họ cùng nhau họ trồng bắp dưới sự chỉ dẫn của một người da đỏ tên là Squanto. Những cái luống bắp này đã quyết định sự sống còn của họ trong mùa đông sắp tới. Họ rất là vui mừng bởi vì mùa xuân và mùa hè của năm 1621 thật quá tuyệt đẹp. Bắp thì lên tươi tốt, hứa hẹn một vụ mùa no nê như lòng họ mơ ước. Mùa đông lại về, thế nhưng bây giờ thì lại không còn là một cái mối đe dọa nữa. Mùa màng thì cũng đã gặt hái xong, họ thì lại có dư thực phẩm để mà sống qua những cái ngày đông giá rét. Cũng không còn sợ lạnh bởi vì sao? Bởi vì đã làm được 11 cái nhà vững chắc, đủ chỗ để quây quần, để sum họp với nhau. Thế là họ đã quyết định họ tổ chức một cái ngày hội, ngày mùa. Một hội ngày mùa, tức là Harvest Festival, để tạ ơn Thượng Đế cho họ sống sót qua mùa đông đầu tiên. Đó là lễ tạ ơn đầu tiên trên đất Mỹ. Ngày tháng chính thức của First Thanksgiving này không được chép lại, chỉ biết là đầu tháng 11 của năm 1621. Thực phẩm chính trong cái buổi lễ tạ ơn này gồm có bắp, bí đỏ, chim, vịt, ngỗng và gà tây. Họ cũng mời khách là các thổ dân. Tù trưởng Massasoit đã dẫn 90 dũng sĩ đến dự party và cũng đem biếu thống đốc của cái nhóm người hành hương lúc bấy giờ, đó là Bradford, 5 cái con nai nhân cái ngày lễ tạ ơn đó. Họ đã ăn uống vui chơi suốt một tuần lễ. Lịch sử ngày lễ tạ ơn của người Mỹ cũng thăng trầm trôi nổi theo vận nước. Các tiểu bang thuộc địa đầu tiên không thống nhất được cái ý kiến chung về một cái ngày lễ tạ ơn. Họ giữ cái ngày lễ tùy ý mà họ cho là thích hợp. Thế rồi khi cuộc cách mạng giành độc lập từ tay của người Anh thành công, họ mới nghĩ đến một cái lễ tạ ơn chung cho 13 tiểu bang đầu tiên. Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington đã kêu gọi dân chúng giữ cái ngày thứ năm, 26 tháng 11 của năm 1789 làm ngày lễ tạ ơn đầu tiên cho toàn quốc, gọi là First National Thanksgiving. Thế nhưng sau đó lễ tạ ơn cũng không được mọi người công nhận theo một ngày tháng nhất định như vậy. Do vậy càng ngày càng có rất là nhiều người đưa ra những cái ý kiến nên có một cái ngày nhất định đưa cái lễ tạ ơn thành quốc lễ National Holiday và đưa quyền quyết định cho chính phủ liên bang. Một trong những người có công trong cái việc thúc đẩy cái việc thành hình ngày lễ tạ ơn đó là bà Sarah Joseph Haley. Vào năm 1837, bà Sarah đã trở thành chủ bút của một tạp chí phụ nữ nổi tiếng có tên là Goldie Lady Book. Bà đã viết hàng trăm cái lá thư gửi đến các nghị sĩ quốc hội và những người có thế lực lúc bấy giờ, hầu để vận động đưa cái ngày Thanksgiving vào quốc lễ. Trong thời kỳ nội chiến Civil War năm 1861, bà viết một tâm thư kêu gọi hai phe buông xuống một ngày để giữ lễ tạ ơn. Thế nhưng, không phe nào chịu nghe cả. Bà thất vọng. Thế rồi mãi đến năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln đã nhận thấy chiến tranh đến hồi kết thúc, cho nên chỉ định cái ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11 để làm cái ngày lễ tạ ơn cho toàn quốc Hoa Kỳ. Thế nhưng chẳng may ông bị ám sát. Andrew Johnson lên làm tổng thống và tiếp tục cái truyền thống cũ, thế nhưng đổi lại cái ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư của tháng 11 làm lễ tạ ơn. Rồi, trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1941, Tổng thống Franklin Roosevelt chỉ định cái ngày thứ năm của tuần lễ thứ ba trong tháng 11 để mà làm lễ tạ ơn thay vì thứ năm trong cái tuần lễ thứ tư. Thế nhưng lần này, Roosevelt bị các thương gia cũng như là các đảng viên đảng Cộng Hòa chống đối dữ dội, cho rằng Tổng thống đã đi ngược lại cái truyền thống cũ. Hai năm sau, Tổng thống Roosevelt đã rút lại quyết định và đặt cái ngày thứ năm tuần lễ thứ tư của tháng 11 làm ngày lễ tạ ơn cho toàn quốc, mãi cho đến ngày hôm nay. Lễ tạ ơn là dịp để chúng ta đếm các ơn lành trời ban, nhìn lại những ngày tháng tại quê nhà, một cuộc hành trình tị nạn đầy gian nan vừa qua và những thành quả mà người Mỹ gốc Việt đạt được ngày hôm nay, để chúng ta dâng lên Thượng Đế lời tạ ơn sâu xa nhất. Tạ ơn trời vì Ngài đã ban cho ta một sự sống, ban cho ta hơi thở, sức khỏe và bao nhiêu là ân huệ. Chúng ta cũng nên cảm ơn nhau, cảm ơn thân quyến, bạn bè, những người thân quen và ngay cả những cái người chưa từng biết về một cái sự chan hòa của họ trong cái cuộc sống của mỗi chúng ta trong cộng đồng nhân loại này. Kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị về cái lịch sử cũng như là cái ý nghĩa của cái ngày lễ tạ ơn trong chương trình đặc biệt để mời quý vị chúng ta tìm hiểu thêm về cái ngày lễ tạ ơn. Và tiếp theo, liên quan đến cái ngày lễ tạ ơn, sau cái ngày lễ tạ ơn là đến cái ngày thứ sáu. Thứ sáu đen, Black Friday. Từ đâu chúng ta có được cái Black Friday? Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Black Friday là ngày thứ sáu đen, thế nhưng thực chất đây là một cái ngày vàng để mà chúng ta đi mua sắm của mọi người dân tại xứ sở Hoa Kỳ này. Vâng, Đúng vậy, ngày thứ sáu đen là ngày mang ý nghĩa rất là tích cực đối với đông đảo những người dân mê mua sắm. Và dịch theo cái mặt chữ Black Friday là ngày thứ sáu đen. Thế nhưng thực chất đây là cái ngày vàng mua sắm. Đúng vậy, thưa quý vị, thoạt nghe nói đến Black Friday, cái ngày thứ sáu đen, những cái người mà không biết cái nguồn gốc đều nghĩ cái ngày này nó có liên quan đến một cái thảm họa ghê rợn nào đó trong lịch sử, bởi vì có một cái chữ đen. Hay hoặc là chí ít đây cũng không phải là một cái ngày lành, thưa quý vị. Thế nhưng Black Friday lại là một cái ngày mang một cái ý nghĩa rất là tích cực đối với đông đảo những cái người mà mê mua sắm. Black Friday là cái ngày thứ sáu ngay sau cái lễ tạ ơn. Cái lễ tạ ơn rơi vào tháng 11, như quý vị cũng đã biết, và được coi như là cái ngày mở hàng cho cái vấn đề một cái mùa mua sắm tấp nập nhất ở Mỹ. Cái ngày đặc biệt này có xuất xứ từ cái tình trạng kẹt xe xảy ra vào cái ngày thứ sáu sau lễ tạ ơn của năm 1965 ở Philadelphia, khi mà hàng trăm nghìn người Mỹ chen chúc nhau đen kịch các con phố, các vỉa hè để mà họ đi mua sắm, để mà họ sửa soạn cho cái lễ Noel sắp đến. Và thưa quý vị, ngay lập tức thì giới kinh doanh Hoa Kỳ cho quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng và đồng loạt khuyến mãi giảm giá để thu hút khách hàng. Theo thông tin kinh tế, không ai có thể chắc chắn tại sao cái ngày này lại được đặt tên là Black Friday. Một số những nhà sử học cho rằng là cái cụm từ này bắt nguồn từ một người cảnh sát ở Philadelphia, người đã sử dụng cụm từ này lần đầu tiên vào năm 1961 để miêu tả cái tình trạng giao thông tồi tệ trong cái ngày này. Một số khác thì cho rằng tên gọi Black Friday đánh dấu một ngày đầu tiên trong thời kỳ thu lợi nhuận khổng lồ của những nhà bán lẻ mỗi năm. Tuy nhiên, trên thực tế thì tháng 11 và tháng 12 chỉ chiếm khoảng 19% doanh số hàng năm của các hãng bán lẻ. Bởi vậy, chắc chắn các hãng này có lợi nhuận tốt trước ngày thứ 6, thứ 4 của tháng 11, thưa quý vị. Vào cái ngày này thì phần lớn những cái cơ sở bán lẻ lớn đều mở cửa từ sớm 4 giờ sáng hay hoặc là sớm hơn nữa. Thứ 6 đen không phải là một cái ngày lễ, thế nhưng rất là nhiều người, người chủ không phải là các cơ sở bán lẻ đã cho nhân viên của mình nghỉ để mà làm, nghỉ làm để mà đi mua sắm, thưa quý vị. Trong cái tiếng Anh có một cái thuật ngữ là in the black, chỉ một cái tình trạng doanh nghiệp làm ăn có một cái lợi nhuận, và tương phản với in the black đó là in the red, chỉ những cái tình trạng kinh doanh thua lỗ, buôn bán thất bát. Và ngày xưa để mà tiện phân biệt cũng như là để mà theo dõi sổ sách kế toán, thường họ ghi cái số lợi nhuận bằng cái mực đen và số lỗ thì bằng mực đỏ, và từ đó thì người ta đặt tên cái ngày mua sắm lớn nhất trong năm là Black Friday, ngụ ý rằng đây là một cái ngày ăn nên làm ra của các doanh nghiệp, thưa quý vị. Hầu như là tất cả những cái mặt hàng trong cái ngày Black Friday này đều giảm giá trung bình 10-30% hoặc hơn nữa, từ những cái thương hiệu bình dân cho đến những cái thương hiệu nổi tiếng Nike, IBM hay hoặc là từ những cái store rất là nổi tiếng, thưa quý vị. Chính vì vậy mà người Mỹ họ mới ùn ùn đổ ra những cái siêu thị, những cửa hàng để mà họ tìm mua những cái mặt hàng giá rẻ, và tất cả những cái đường phố trên đất Mỹ đều đông kịch người trong cái ngày thứ sáu sau cái lễ tạ ơn để mà họ đi họ mua sắm, thưa quý vị. Đó tại sao mà người ta gọi là Black Friday mà Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đặc biệt này. Ý nghĩa của ngày lễ tạ ơn Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị rồi nè. Rồi ý nghĩa của cái gọi là Black Friday thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị rồi nè. Bây giờ thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một cái phần cũng rất là đặc biệt, nói về cái người Việt của mình, thưa quý vị. Khi mà xa xứ, cái lễ tạ ơn của người Việt ở Mỹ như thế nào, thì chắc là bây giờ thì Hoàng Tính sẽ mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Là một người di dân, mỗi năm đến ngày lễ tạ ơn, tôi lại có rất là nhiều những cảm xúc. ở đất nước Mỹ đã 25 năm rồi, đi một đoạn đường cũng khá dài. Tôi thật có rất là nhiều điều để cảm tạ lắm. Cứ vào tháng 11 là mọi người ở Mỹ lại nôn nao cho một cái ngày lễ lớn nhất ở trong năm, lễ tạ ơn, Thanksgiving. Tục lệ này bắt đầu từ mấy trăm năm trước, khi mà chắc cái ngóng người di dân đầu tiên vượt qua đói khát bệnh tật đã trúng một cái vụ mùa nơi cái vùng đất mới. Sau khi mà gặt hái, sau khi mà thu hoạch thì họ làm một cái lễ cảm tạ ơn trên. Và từ đó cho đến nay, người Mỹ, những thế hệ người di dân tiếp nối đã có một cái truyền thống làm lễ tạ ơn mỗi năm vào cái thứ năm của tuần thứ tư trong cái tháng 11. Đây là một cái lễ lớn của toàn dân tộc Hoa Kỳ, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, màu da. Khác với lại lễ Giáng sinh của người Công giáo, Hanukkah của người Do Thái, Tết của người Việt Nam. Ai cũng có một cái đấng thiêng liêng để tạ ơn. Ai cũng có người để cảm tạ. Lễ vào thứ năm cho nên đa số đều có 4 ngày nghỉ cuối tuần thuận tiện cho cái việc đi lại, cho cái việc thăm viếng, gặp gỡ gia đình. Khác với Việt Nam vào cái dịp lễ, dịp Tết, các cửa hàng, thương gia đều tăng giá, thì ở Mỹ lại đại hạ giá rất là nhiều những cái món hàng, đặc biệt là cái thức ăn truyền thống của các ngày lễ tạ ơn như là gà Tây, bí rỡ, khoai lang. Bình thường một hao gà Tây thì khoảng 1 đồng, 1.50 đồng, thế nhưng trong cái mùa lễ thì rất nhiều những cái cửa hàng cho không nếu khách mua chừng 50 đồng các mặt hàng khác. Nếu mà chúng ta chỉ bỏ ra 25 đồng thì họ tính khoảng 20-30 cent cho một pound. Chưa kể những cái hãng xưởng, những cái công sở thường tặng gà Tây cho nhân viên nữa. Người Việt lúc mới qua Mỹ chưa quen được cái mùi gà Tây, hay hoặc là những cái thức ăn đi kèm, cho nên thường dùng để mà nấu phở, để làm chà bông, để làm cà ri. Cũng ít khi mà tổ chức ăn lễ như là người Mỹ lắm. Thế nhưng tuy nhiên một vài năm sau đó thì quen nước quen cái mà. Nhất là những gia đình mà có con đi học thì bắt đầu làm tiệc cho con cái, thì có một cái không khí như bạn bè của nó này. Đó cũng là cái ngày của gia đình, cái ngày của bạn bè tụ họp với nhau, chuyện trò hàn huyên, ăn uống vui vẻ. Cho nên dần dần người Việt ở Mỹ cũng ăn lễ tạ ơn như là những người Mỹ khác luôn. Bên cạnh các món ăn truyền thống và cái dịp lễ như là gà Tây nướng, khoai tây nghiền, bánh nhân nướng, stuffing, khoai lang đỏ, bánh nhân táo, bánh nhân bí, người Việt thường kèm theo những cái món ăn Việt điển hình như là chảo tôm, chả giò, bánh nậm, bánh ít, thịt quay và một số những món nước như là súp bóng cá, cà ri, phở, bún bò Huế, hủ tiếu, làm nhiều món, bởi vì ăn từ sáng sớm cho đến tối luôn. Người ăn đồ Việt, kẻ thì ăn đồ Mỹ. Nhất là mấy đứa trẻ rất là khoái cái món gà Tây. Buổi chiều cho đến tối thì các ông thì thích coi football, các bà thì bàn chuyện mua sắm cho cái ngày hôm sau. Nhiều gia đình thì rủ nhau đến 12 giờ đêm là mang cái ghế xếp, mang cà phê, thức ăn nhẹ ra các cửa hàng để xếp hàng chờ mở cửa lúc 5 giờ sáng. Nhiều người không cần mua, thế nhưng nghe qua quảng cáo và ham vui với bạn bè cho nên cũng ra xếp hàng từ sáng sớm. Sáng thứ 6 mà có rất là nhiều những cái cửa hàng mở cửa từ 5 giờ sáng, ưu tiên cho một số những cái người đầu tiên được mua những cái mặt hàng rất là rẻ, đại hạ giá có khi là chỉ cần một nửa. Các mặt hàng khác cũng đều giảm giá rất là đáng kể. Đó là cái ngày thứ 6 đen đó. Đó là một cái ngày mua bán lớn nhất ở trong năm đó. Nhiều nhà kinh tế gia coi một cái sự mua bán trong cái ngày này như là một cái chỉ số kinh tế của cái thị trường Mỹ. Là một người di dân, mỗi năm đến cái ngày lễ tạ ơn, tôi lại có rất là nhiều những cảm xúc này. Ở đất nước này đã 25 năm rồi, đi một đoạn đường cũng khá dài rồi, tôi thật có nhiều điều để mà cảm tạ lắm. Ngài đến đất Mỹ với hai bàn tay trắng, vốn liếng chỉ có 2 bộ quần áo cũ mềm, với lại 5 đồng cùng với một chút tiếng Anh ít ỏi thôi. Hội nhà thờ Tin Lành đã hướng dẫn cho tôi có nơi ăn chốn ở, cho dù chỉ là một cái căn phòng nhỏ bé ở một cái cư xá nghèo thôi. Họ đã mang tặng tôi những cái bộ son nồi tuy cũ đó, thế nhưng vẫn còn dùng được. Thùng quần áo thì tuy nó còn tốt đó, nhưng mà nó rộng và nó dài so với cái khổ người bé nhỏ của tôi. Cuộc đời mới của tôi ở Mỹ đã bắt đầu như vậy đó. Cái điều quan trọng nhất trong đời tôi đó là họ đã đưa tôi đi học Anh văn, đã đóng tiền học cho tôi cái semester đầu tiên ở trong cái college và đã khuyến khích cho tôi học tập không được nản lòng. Những năm tháng đại học cực khổ, buồn tẻ, lạnh lẽo, thậm chí đói bởi vì không có tiền ăn ở ngoài khi mà đi học về trễ. Nhà ăn của ký túc xá thì cũng đã đóng cửa rồi. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, thế nhưng tôi tự nhủ lòng mình rằng sức khỏe không có, nghề nghiệp cũng không có, bỏ học ra thì làm được gì? Thôi thì phải ráng thôi. Ráng như vậy đó, ráng ráng cũng được 4 năm thì cái người bảo trợ lại khuyến khích đi thi MCAT rồi vào học y khoa, và cuối cùng thì cũng xong 5 năm. Ra trường thi đậu và hành nghề đến giờ này. Ngồi nghĩ lại, cuộc sống hôm nay của tôi có được một phần cũng nhờ một cái sự cố gắng của bản thân, một phần có sự giúp đỡ, một sự hướng dẫn của cái người bảo trợ, phần khác thì nhờ cái học bổng của chính phủ Mỹ. Vậy thì tôi chắc chắn tôi phải tạ ơn rồi. Xin tạ ơn đất mẹ Việt Nam đã sinh ra tôi. Tạ ơn đất Mỹ đã cưu mang, đã cho tôi một cái cuộc sống ấm êm, tuy có trầm lắng, bình thường, thế nhưng rất hạnh phúc. Xin tạ ơn bố mẹ đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Xin tạ ơn các bạn bè, những người thân ở xung quanh đã giúp đỡ, đã bên cạnh tôi trong những ngày gian lao khó nhọc, cũng như vui vẻ, sung sướng. Thân chúc các bạn một mùa lễ tạ ơn, an lành. Mong rằng là mọi người hãy cùng nhau nghĩ đến những cái niềm vui, ơn phúc của người khác mang đến cho mình, và hãy san sẻ với những người xung quanh, cho nhau một tí, nhìn nhau một tí để cuộc đời này nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Mỗi người một tí, một ít, góp lại sẽ thành một cái cơn sóng lớn để xóa đi những cái thói hư tật xấu, những bất công lừa đảo ở quanh ta. Những điều này không cần phải mua bằng tiền, mà chỉ bằng một tấm lòng mà thôi. Xin thân ái, ký tên Tina Trần. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái lời tâm sự, một cái lời như là một cái lời tự sự của một người Việt Nam sống tại đất nước Hoa Kỳ này, mang tên Lễ Tạ Ơn của Người Việt tại Mỹ. Cũng đã kết thúc chương trình đặc biệt để mừng lễ tạ ơn trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị có được một mùa lễ tạ ơn an lành, bình yên bên bạn bè, người thân cũng như công việc của mình. Cảm ơn.